Trung Quốc lên án Mỹ khiêu khích ở Biển Đông. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc phàn nàn với Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ rằng thật nguy hiểm và khiêu khích khi Washington trong tuần này cho tàu khu trục hải quân tới gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trong các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu được đưa ra trong cuộc điện đàm trực tuyến được thu xếp vội vàng kéo dài một giờ đồng hồ ngày hôm qua giữa Đô đốc John Richardson, người đứng đầu các hoạt động Hải quân Mỹ, với Đô đốc Ngô Thắng Lợi của Hải quân Trung Quốc. Cuộc hội đàm được các quan chức quốc phòng Mỹ mô tả là chuyên nghiệp và hiệu quả, và rằng đôi bên nhất trí duy trì đối thoại thường xuyên cũng như nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc để tránh đụng độ. Thế nhưng các giới chức Trung Quốc đã nói về cuộc thảo luận này với những ngôn từ không mấy nhẹ nhàng. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc hôm nay thuật lời Đô đốc Ngô tuyên bố rằng những hành vi nguy hiểm và khiêu khích như thế đe dọa chủ quyền an ninh của Trung Quốc, đồng thời làm tổn hại hòa bình, ổn định khu vực. Hôm thứ Ba, Washington đã thực hiện bước tiến lớn nhất từ trước tới nay để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, khi cho một tàu chiến của Hải quân Mỹ đi vào phạm vi 22 km của các hòn đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp tại các vùng biển đang có tranh chấp căng thẳng. Trung Quốc, nước nhận chủ quyền hầu hết Biển Đông, phản ứng giận dữ, gọi việc này là hành động cố ý khiêu khích và gửi công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh. Động thái của Mỹ cũng làm sôi sục các bài bình luận trên mạng, với một số ý kiến thúc giục quân đội Trung Quốc đâm hút tàu Mỹ nếu thấy họ quay lại, và một số ý kiến kêu gọi có phản ứng quân sự. Một số người lập luận rằng giới lãnh đạo Trung Quốc cần bắt chước như Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc bảo vệ các lợi ích quốc gia. Các quan chức Mỹ cho biết, bất chấp những căng thẳng, chuyến thăm Trung Quốc đã được hoạch định của Tư lệnh Thái Bình Dương Đô đốc Harry Harris và Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Đô đốc Scott Webb vẫn giữ nguyên lịch. Hôm qua, Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, đăng bài trên trang nhất, loan tin Đô đốc Harris dự kiến sẽ tới Bắc Kinh vào ngày thứ Hai, 2 tháng 11. Tuy nhiên, một giới chức Bộ Quốc phòng ngày hôm qua cho hay là đôi bên vẫn còn đang thống nhất thời điểm của chuyến thăm. Không chỉ có Hải quân Hoa Kỳ gia tăng giao tiếp với Trung Quốc, một tàu khu trục nhỏ của Pháp đang thực hiện chuyến thăm 4 ngày tới căn cứ chính của Trung Quốc ở Biển Đông ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Và vào tuần tới, hai chiến hạm của Úc sẽ tổ chức tập trận với Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông. Theo truyền thông Úc, thì sự kiện này sẽ bao gồm các cuộc diễn tập bắn đạn thật. Các giới chức quân đội Úc đã cho hay là không có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có kế hoạch trì hoãn hoặc thay đổi lịch trình cuộc tập trận. Trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel thúc giục Trung Quốc giải quyết tranh chấp Biển Đông tại các tòa án quốc tế. Bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng quan trọng là các tuyến vận chuyển thương mại trên biển không bị cản trở. Trung Quốc có phần chắc không chấp nhận quan điểm đó, vì lâu nay Bắc Kinh vẫn khước từ các nỗ lực can thiệp của quốc tế trong tranh chấp Biển Đông. Thay vào đó, Bắc Kinh muốn tổ chức các cuộc thảo luận tay đôi với các nước có tranh chấp. Hơn 5.000 tỷ đô la thương mại đi qua Biển Đông mỗi năm, nơi mà Việt Nam, Brunei, Philippines và Đài Loan cũng có các tuyên bố chủ quyền đối nghịch nhau. Căng thẳng Biển Đông, tàu Nhật sắp cập bến Cam Ranh. Lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản sẽ tới thăm vịnh Cam Ranh của Việt Nam trong năm tài khóa 2016. Một bước quan trọng trong các nỗ lực của Tokyo hầu tăng cường những hoạt động ở Biển Đông và cùng với đồng minh đối phó trước sự bành trướng của Trung Quốc. Cảng Cam Ranh nằm gần quần đảo Trường Sa, nơi Bắc Kinh vẫn tiếp tục xây đắp các bãi đá chìm biến thành những hòn đảo nhân tạo. Nhật dự kiến năm sau đưa tàu tới Cam Ranh cho các hoạt động tiếp tế nhiên liệu, thực phẩm và các vật phẩm tiếp liệu khác. Truyền thông Nhật Bản ngày 30 tháng 10 loan tin, trong chuyến công du Việt Nam vào tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật tướng Nakatakini sẽ ký thỏa thuận về kế hoạch này với người đồng nhiệm phía Việt Nam là Đại tướng Phùng Quang Thành trong cuộc gặp ngày 6 tháng 11 tại Hà Nội. Trước các hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam dự kiến sẽ đưa tàu ngầm tới đặt ở một căn cứ tại Cam Ranh. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật trong chuyến thăm sắp tới sẽ ghé thăm cảng này, một thông điệp rõ ràng của sự hợp tác an ninh, hải quân Việt-Nhật. Tàu của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật đã neo đậu tại các cảng ở Sài Gòn, Đà Nẵng cùng một số nơi khác, nhưng những địa điểm này cách xa khu vực có tranh chấp ở Biển Đông hơn so với cảng Cam Ranh. Theo phân tích trên tờ Nikkei Asian Review của Nhật, thì việc Hà Nội cho phép tàu Nhật tiếp tế nhiên liệu và nhu yếu phẩm tại Cam Ranh sẽ giúp mở rộng rất nhiều tầm hoạt động của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật trong khu vực. Một giới chức chính phủ Nhật được dẫn lời nhận xét rằng kế hoạch đưa tàu cập bến Cam Ranh nhằm đối phó với khả năng quân sự hóa của Trung Quốc trong vùng. Giới chức này nói rằng tăng cường sự hiện diện của Nhật tại Cam Ranh sẽ góp phần ngăn cản hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Tin này được đưa ra sau khi Mỹ đầu tuần này cho tàu chiến tuần tra áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Biển Đông, giữa lúc Hoa Kỳ và Nhật Bản đang tìm cách siết chặt hợp tác quân sự với các nước trong vùng trước sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhật vẫn cảnh giác không muốn khiêu khích Trung Quốc. Tokyo hiện chưa có ý định dùng cảng Cam Ranh cho các hoạt động giám sát và cảnh báo. Các tàu Nhật sắp cập bến Cam Ranh chỉ giới hạn hoạt động trong các nỗ lực chống hải tặc và huấn luyện. Chưa rõ liệu Việt Nam, Mỹ và các nước khác sẽ khống chế được sự phát triển quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông tới mức nào. Nhưng một giới chức Bộ Quốc phòng Nhật nói với báo Nikkei Asia Review rằng cho dù các nỗ lực tuần tra tại các vùng biển xung quanh đảo nhân tạo của Trung Quốc có tiếp diễn đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể làm gì ngăn chặn Bắc Kinh xây dựng các đường băng, các cơ sở radar cùng các công trình khác trên các hòn đảo này. Nhiều người lo rằng Trung Quốc càng tăng cường quân sự hóa Biển Đông sẽ càng mở rộng khả năng giám sát cùng các hoạt động khác của Bắc Kinh trong khu vực. Trung Quốc chỉ trích Philippines và Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc tuyên bố quan hệ với Philippines xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử sau khi Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc chấp nhận vụ Manila kiện bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh và tàu Mỹ tuần tra các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Bắc Kinh ngày 30 tháng 10 bác bỏ hai thách thức lớn đang đối mặt trong tranh chấp Biển Đông. Một là hành động thực tiễn từ Hoa Kỳ đưa tàu chiến vào vùng biển Trung Quốc nhận chủ quyền, và hai là biện pháp pháp lý của Philippines khi Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc tuyên bố có quyền phân xử vụ Manila kiện bản đồ chính đoạn ở Biển Đông. Sau khi chỉ trích các cuộc tuần tra của Mỹ là táo tợn và khiêu khích, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay lên án quyết định của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là vô giá trị, phi hiệu lực, không có tác động bắt buộc đối với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, trong các vấn đề chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hàng hải, Trung Quốc sẽ không công nhận bất kỳ giải pháp nào áp đặt lên Trung Quốc hoặc bất kỳ kế sách đơn phương nào mưu tìm một sự dàn xếp từ một bên thứ ba. Cơ quan thông tấn của nhà nước Trung Quốc nói, hành động của Philippines làm phương hại tới lòng tin giữa Bắc Kinh với Manila và cảnh cáo Philippines chớ sa lầy ra khỏi con đường thương lượng song phương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay lên tiếng thúc giục Manila quay lại đàm phán song phương với Bắc Kinh để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Đáp lại, cùng với Hoa Kỳ, Philippines đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Tòa trọng tài và cho biết đã sẵn sàng đệ trình các hồ sơ luận cứ của mình. Một giới chức quốc phòng cao cấp của Mỹ nhận xét, phán quyết của tòa cho thấy phân xử các vấn đề tranh chấp dựa trên luật lệ và thực hành của quốc tế là khả dĩ để xử lý mâu thuẫn nếu không giải quyết được chúng. Việt Nam, nước cũng có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông, chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Một số nhà phân tích cho rằng, chiến lược của hai đồng minh Mỹ và Philippines áp lực Trung Quốc phải xác minh các tuyên bố chủ quyền mơ hồ của họ ở Biển Đông dựa trên luật quốc tế. Học giả Richard Javert Hydra, chuyên nghiên cứu về an ninh khu vực tại Đại học De La Salle ở Manila nhận định, Washington và Manila đang phối hợp hiệu quả trên bàn cờ Biển Đông. Tuy nhiên, ít khả năng những diễn tiến này sẽ khiến cho Trung Quốc phải bẻ lái, cho dù tòa có tuyên bố là Philippines thắng kiện đi chăng nữa. Phân tích gia về an ninh William John thuộc Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược cho rằng, không có gì đảm bảo là Trung Quốc sẽ tuân thủ bất kỳ phán quyết nào của tòa bất lợi cho họ. Tòa án ở La Hague tối ngày 29 tháng 10 tuyên bố có quyền tài phán trong vụ kiện của Manila chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và bác bỏ lập luận của Trung Quốc rằng tranh chấp Biển Đông nằm ngoài thẩm quyền phân xử của tòa.